Điều thứ hai mình đi vô là tâm kỳ Phật pháp đóng lương. Tâm kỳ Phật pháp đóng lương. Dụng tác hậu lai nguy cảnh. Thường dĩ như thử, vị năng thiểu phần tương ứng. Nó có ba ý trong câu này. Ý thứ nhất là làm rường cột cho Phật pháp. Ý thứ hai là khuôn phép cho người sao. Và điều thứ ba nó mang cái tính cách nhắc nhở là thường nghĩ như vậy, thường bảo hoài như vậy. Thường ôm ấp cái ý niệm nó trong lòng như thế. Cái từ đóng lương hay là lương đóng ngày xưa người ta hay dùng lắm. Lương đóng của triều đình đó. Rường cột.
Rường cột là lương đóng
hả? Dạ, lương đóng là rường cột á.
Để đóng lương.
Nhưng mà trong tiếng Việt người ta hay gọi là lương đóng của triều đình đó. Ví dụ như Tiết Nhân Quý là bày tôi lương đóng của triều đình. Lương đóng có nghĩa là cái đòn dông và cái kèo đỡ nguyên một mái nhà. Thì thông thường trong cái từ Việt người ta diễn nghĩa là rường cột. Cái cột để nó chống đỡ được căn nhà. Rường nó gần chỉ cho toàn bộ cái xương của cái dàn mái nhà. Tâm kỳ Phật pháp đóng lương, dụng tác hậu lai uy cảnh. Tức là mình phải ôm ấp cái ý niệm phải làm được cái điều hưng thịnh cho tam bảo, cho Phật pháp. Mỗi một tăng sĩ đều ôm ấp cái tâm niệm này thì Phật pháp nó không có bị suy thoái. Mình ôm ấp được cái tâm niệm này, điều thứ nhất là mình sống rất là hài hòa trong cái tập thể tăng già. Cái lực lượng của tăng sĩ trên đất Mỹ này rất là lớn. Và cái khả năng đóng góp của Phật tử, khả năng thương đạo họ rất là lớn. Ấy thế nhưng mà sở dĩ Phật pháp ở trên đất Mỹ này chúng ta không bì được với các cộng đồng của dân tộc khác là do vì cái ý thức về hưng thịnh Phật pháp mình không có. Mình rời như những mảnh thủy tinh vỡ vậy đó. Cho nên không làm cho Phật pháp phát triển được trên vùng đất này. Mình thua rất xa cộng đồng Tây Tạng. Vì như mình có chia sẻ với các vị điều này một đôi lần rồi thì phải. Có phải như vậy không? Rõ ràng là cái tiềm năng của người tu nên đất nước này nó không vươn vai được là do gì? Cái khả năng anh hùng cá nhân của mình rất là mạnh. Mình muốn đứng một mình một góc trời thôi. Không có khả năng chung lại. Ba cây không có dụm lại để nên hòn núi cao. Mình đứng một cây, một vùng đất à. Và một bó đũa gì người ta bẻ thì nó không gãy, mà bẻ từng chiếc thì nó gãy. Cái lực lượng tu sĩ trên đất Mỹ này mạnh lắm mà mình không có lợi dụng được. Nếu mình có cái tâm thương đạo á, thì mình ít bản ngã. Tự nhiên mình luyện cuộc đời mình vào trong tập thể, mình dâng hiến công sức của mình. Mình đóng góp được cái điều gì mình đóng góp. Mình không có một cái nhu yếu là phải làm lãnh tụ cho bất cứ ai hết. Và có khi điều này giáo lý đạo Phật dạy mình vô ngã, nhưng mình tu ít lâu cái ngã mình nó rất là lớn. Mình khó có hòa hợp với người chung quanh. Cho nên giữ được cái tâm muốn làm rường cột Phật pháp, cái tâm đầu tiên làm nền tảng là anh phải tu cho giỏi, phải vô ngã thôi. Cảm thấy là đóng góp được cái gì, đóng góp cho bao nhiêu người, làm hết sức mình. Dù việc đó là công việc rất là hèn mọn. Tâm thức người Việt mình nó có nhiều cái rất là dở như vậy. Thích làm đầu con gà chứ không làm đít con trâu. Danh ngôn thì người ta biểu là thà làm đầu con gà chứ không làm đít con trâu. Trong đạo mình nó có những cái cần phải lưu ý. Có nhiều điều nó sẽ phát sinh mà mình không có nhìn thấy thôi. Ví dụ như trên đất nước Việt Nam, nếu cái tình trạng như thế này càng về lâu á, thì Phật pháp ở ngay trên quê hương mình nó cũng bị suy thoái nữa, chứ không phải là nơi đất nước này. cái tình trạng của tăng ni mà không củng cố được cái phẩm chất tu, cái niềm tin của Phật tử tín đồ càng ngày càng giảm. Mình bỏ những chỗ thôn quê tịch mịch, chạy về thành phố để tìm cái miếng sống, tìm đời sống vật chất. Thì cái tai họa là những cái vùng thôn quê đó, các cái tôn giáo khác họ bắt đầu họ tranh thủ từng người tín đồ một của Phật giáo. Có những vị linh mục họ rất là giỏi, họ đi đến từng nhà ở nơi xó xỉnh, họ rửa tội cho từng em bé mới vừa sinh. Còn các thầy của mình thì bỏ hết, chạy về thành phố để kiếm cái chút lợi danh, chút đỉnh đời sống vật chất thôi. Và nó thêm hai ba điều tác hại. Điều thứ nhất là mình dành nhau, cái đời sống tâm thức của mình càng ngày càng thấp, cái ý niệm tu hành mình càng ngày càng giảm đi, rồi làm cho Phật tử tín đồ ngao ngán, mình mất Phật tử ở miền quê, rồi mất Phật tử thành phố luôn. Đó là mình nói cái tình trạng tăng ni sinh hiện tại. Rồi các thầy lớn ấy, thì lại không có nhìn xa thấy rộng, cho nên không thể hợp tác được với nhau, rồi không có đầu tư cái trí tuệ, công sức và tài chánh vật lực cho cái công tác giáo dục tăng ni. Đành rằng có trường lớp mở ra, nhưng mà thực tế mà nói thì cái chương trình đào tạo đó nó vẫn chưa nuôi dưỡng được cái phần đức nghiệp của các thầy. Họ nuôi được trí thôi mà đức thì chưa. Tức là cái khả năng học thuật tri thức, hiểu biết Phật pháp thì giỏi, nhưng mà đời sống của họ, cách hành trì tu hành của họ, nhất là cái khả năng chuyển hóa tâm thì không có. Tâm nó chất chứa đầy những cái ô nhiễm, những cái phiền muộn. Và đời sống như thế thì có thể kiếm được miếng sống bằng cái miệng dạy học cho vui thôi, chứ không thể làm cho Phật pháp hưng thịnh được. Và rất là nhiều điều nó phát sinh trong cái nội bộ Phật giáo chúng ta. Cho nên cái ý ban đầu, thưa các vị, mình đặt cuộc đời mình vào chùa, mình phải biết làm rường cổ của Phật pháp bằng cái con đường đó là tự thanh tịnh mình trước, tự làm cho phiền não của tâm thức mình càng ngày càng vơi, làm cho cái tuệ giác thực sự của mình, cái đức hạnh của mình thực sự càng ngày càng lớn, thì mới làm rường cột cho Phật pháp được. Tự anh tu giỏi rồi thì anh không muốn làm Phật sự, Long Thần Hộ Pháp cũng đẩy anh ra làm Phật sự thôi. Anh mà trở thành một người có cái đời sống tâm linh rất là sâu sắc rồi thì cái việc gì anh rờ tay vô, việc đó trở thành Phật pháp. Còn nếu mình chưa có cái năng lực tâm như thế thì cho dù cái việc đó mình sơn phết nó rất là bóng, mình nói đây là Phật sự nè, đây là công tác lớn nè, đây là công tác nhỏ vân vân, khi mình đụng vô thì nó thành ma sự chứ không phải Phật sự. Tại vì cái tâm của mình nó còn nhiễm ô, còn tham đắm, còn tham sân si dẫy đầy, thì cái việc nó dù có cái nghĩa Phật pháp lớn nhưng mà bản chất bên trong nó không phải Phật pháp. Bản chất bên trong nó bị thoái hóa, nó biến chất từ bên trong. Mình mới đọc cái cuốn Phương Trời Cao Rộng gì của cái nhóm anh Vĩnh Hảo á, ảnh có một bài viết rất hay á, đọc lóng thoáng mình thấy là bài Tượng Mọt á, các vị có đọc bài đó chưa? Nói cũng đau lắm ạ. Cái tượng Phật ở ngôi chùa cổ đó, trước khi di tản chiến tranh đó, thì hòa thượng mới chôn cái tượng Phật đó ở đó, rồi mới sai chú điệu về đào tượng đó để đem đi. Đào lên thấy cái tượng vẫn còn sáng lóng lánh, màu sơn son thép vàng vẫn còn đẹp, bưng lên là thấy mọt trắng nó chảy ra, hóa ra mọt bên trong nó ăn lủng. Thành ra mình phải lưu ý điều này, tự làm cho cái nỗ lực tu hành của mình nó rất là giỏi để làm rường cột Phật pháp. Cái hệ quả thứ hai, thưa đại chúng, là mình mà tu được cái phẩm chất đời tu, mình được tôi luyện một cách hợp lý và xứng đáng, thì điều tất nhiên là mình trở thành khuôn phép cho người sau thôi. Cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của mình tự nhiên nó tác động vào tâm thức của người sau. Mình chỉ hay về cái mặt nói năng không á, mà cái phẩm chất tu của đời sống bên trong mình không có, thì mình có rách họng ra mình dạy người ta cũng không có nghe. Ta thấy mình hành xử rất là vụng về, họ không thể tin được. Nói hay chưa phải là hay, làm hay mới là hay. Làm hay chưa phải là hay, từ bên trong tâm thức mình nó trong trẻo, nó thanh tịnh, giác ngộ rồi, cái đó mới là cái nguồn gốc của nói và làm. Và thưa, cái con đường thân giáo hay hơn khẩu giáo? Và khẩu giáo và thân giáo sẽ gì mà nó hoàn thiện được là nó nhờ bên trong tâm thức của ta gạn lọc, thanh tịnh, tu hành miên mật thì tự nhiên thể hiện ra thân giáo và khẩu giáo tốt lành. Anh có cái nỗ lực tu thực sự bên trong, thế thì thân giáo không cần biểu hiện gì cả mà tự nhiên giúp được người chung quanh. Luyện cuộc sống anh vào trong già lam giữa vùng đại chúng rất là lớn như thế, anh cứ ăn, cứ nói, cứ mỉm cười, cứ chơi với mọi người bình thường không cần giải gì cả, mà tự nhiên cái đời sống anh nó tác động, đánh động vào tâm thức người kia, ảnh hưởng tới người kia một cách rất là rõ ràng. Còn mình mà ít tu á, mình chỉ nói hay á, mình đến mình làm giáo thọ cho chùa nọ, làm giáo thọ cho chùa kia, mình tới mình dạy một buổi mình trả về thì còn tha, giống như tôi vậy đó. Ở lâu 2-3 ngày ta biết ngay ruột gan ông đó, hành xử vụng về, sân si một bụng, vân vân, phiền não một đống, thế thì người ta đổ vỡ niềm tin ngay, cho nên rất là khó. Và tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, từ bên trong tâm thức ta mà có cái phẩm chất tu thực sự thì tự nhiên người đó làm được rường cột các Phật pháp, tự nhiên người đó sẽ làm được khuôn phép cho già lam hiện tại cũng như tương lai. Người đó chưa là thượng tọa, chưa là gì cả, người đó chỉ là một chú sa di thôi, nhưng mà cái tâm bồ đề ảnh rừng rực lửa, ảnh sáng trưng, và ảnh tu tập được thì ảnh ở trong chúng sa di, cả một chúng sa di có lợi ích. Ảnh thọ tỳ kheo, cả một chúng tỳ kheo được lợi ích nhờ ảnh. Rồi ảnh làm một người ở trong chùa nhỏ thì cả chùa đó người ta nhờ năng lượng ảnh mà đời sống nó tươi mát, yên vui. Ảnh ở trong già lam lớn thì ảnh cũng là người giúp cho già lam đó gắn liền lại với nhau. Người giỏi tu không có nghĩa là người đó nổi bật. Người giỏi tu là người đó làm cái chất keo gắn liền mọi người lại với nhau, đưa hết một tập thể thanh tịnh, người đó là người giỏi tu. Và trong chúng nào có một người được như vậy quý vô cùng. Mình không cần kiếm những người lỗi lạc, mình hãy kiếm những người họ là cái chất keo gắn liền đời sống đại chúng lại với nhau, để yêu thương, để cảm thông và nâng đỡ để mọi người cùng đi lên. Người đó rất là cần sự có mặt của họ, giống như là bột nêm bỏ vào nồi canh, làm cho nồi canh tự nhiên nó ngon ra, rất là hay, rất là dễ. Và thưa đại chúng, là cái điều này nó không phải là trời cho, không phải tự nhiên người ta có, mà cái sự nuôi dưỡng từ ngày làm cho nó lớn. Lòng yêu thương cũng vậy, sự khoan dung độ lượng của ta cũng vậy, tri thức của ta phát triển từ ngày cũng vậy, nó là khả năng nuôi dưỡng khéo hay không khéo mà thôi. Mình ôm ấp cái bảo hoài như vậy, cái tấm lòng mình như vậy, thì thưa rồi sẽ một lúc nào đó nó đầy tràn thôi à. Không hề có cái ly nào tự nhiên nó đầy nước cả, mà phải rót vào từng giọt nó mới đầy. Không hề có ai sinh như tri cả, mà do gì? Học dần dần, có cái khả năng hiểu biết mênh mông thôi. Khổng Phu Tử người ta gọi là con người sanh như tri, nhưng mà thực tế thì do gì? Trong quá khứ ông đã từng học, đã quân được cái khả năng học thuật vào trong tâm thức, cho nên khi sinh ra có những điều trong quá khứ ông đã học, cho nên nó tự bộc phát thôi. Thần đồng chẳng qua là vì trong hiện đời họ đã thừa tiếp được cái hạt mầm thông minh từ quá khứ họ đã từng học, cho nên 5 tuổi, 3 tuổi họ có thể giải được cái chương trình toán đại học là do vì những cái đó họ đã học từ trước. Và thiền sư Nhất Văn Thiên Ngộ, tức là nghe một câu mà ngộ đạo được, không có nghĩa là ông thông minh hơn mình, mà do vì trong quá khứ ông đã từng thực tập, đã từng tu, đã từng huấn luyện tâm, đã từng học Phật pháp, đã lão thông kinh điển đại thừa, cho nên trong kiếp này nó bật sáng ra thế thôi, chứ không phải ông giỏi gì hơn mình cả. Đều giống như nhau, cái quá trình đều phải đi như nhau cả, đều phải thanh lọc tâm giống như nhau cả. Hay một cái ví dụ gần đây, các vị nghĩ là thầy Phước Tịnh ông nói rào rào giống hay hơn các vị không? Chẳng qua là gì, ổng 60 tuổi, ông đã học từ hồi nhỏ tới lớn, cho nên giờ ổng có 40-50 năm học trước các vị thế thôi. Nhưng mà người sao sẽ hay hơn? Tại sao? Cái nguyên tắc là như vậy. Cái thế hệ trước chúng ta, họ phát minh từ cái ấm nước sôi lên tới chiếc xe lửa, có phải như vậy không? Rồi thế hệ sau, họ không phải bắt đầu từ nấu ấm nước để họ phát minh tới chiếc xe lửa họ đi lên đâu, mà họ đứng trên vai của người, tức là họ tiếp nhận cái sự phát minh của người đã đẩy được cái tầng phát minh tới chiếc xe lửa rồi nó đi lên tới phi cơ chứ. Từ cái sóng điện radio họ phát minh ra cái tivi, rồi từ cái tivi nó phát minh ra tới bây giờ là trên không gian này đầy những cái thông tin, từ cái telephone cho tới cái cell phone hiện tại, thưa nó được nhân lên gấp đôi. Người ta tính ra từ ngày xưa cho tới năm 1900 á, thì cái mức độ thông minh đó nó không tiến là bao nhiêu cả. Cho tới từ 1900 cho tới 1950 thì trong cái thời gian 50 năm đó, cái sự phát triển xã hội nó được nhân đôi so với bao nhiêu triệu năm đi ngang qua. Rồi từ 1950 cho tới 1965 á, cái khoảng thời gian rất ngắn, chỉ 15 năm đó, thì cái nền văn minh của con người được nhân lên gấp đôi so với quá khứ mấy trăm năm. Và từ 65 đến 70, trong vòng 5 năm thôi, thì cái tốc độ phát triển của nó được nhân đôi. Và từ những vấn đề linh tinh của xã hội, thưa đại chúng, là nó cũng giống như thế hệ của chúng ta, thế hệ ông cha của chúng ta, thế hệ các bậc thầy của chúng ta cực khổ vô cùng đi ngang qua rất là nhiều năm để có được cái sự giỏi giang như hiện tại. Tới thế hệ chúng ta không có nghĩa là phải bắt mình đi lùi lại như thế hệ ông cha mình mày mò tới bây giờ để giỏi, mà chúng ta tiếp nhận từ ngang đây, bước lên bước nữa, chúng ta có khả năng nhân đôi so với những gì các thế hệ của các bậc thầy chúng ta đã làm. Và điều đó, thưa, nó rất là dễ hiểu, và cái sự phát triển này rất là vững chắc. Đó là đôi điều mình chia sẻ về nội dung của phần thứ hai này. Và thưa đại chúng, mình nhắc lại đây một điều là tự thân đời sống bên trong mình tu hành có phẩm chất, thì chắc chắn một điều mình làm rường cột được cho Phật Pháp, mình làm khuôn mẫu cho người sao. Và hai điều này nó sẽ dĩ phát sinh là do vì trong lòng ta luôn có một cái khát khao bảo hoài, luôn ôm ấp cái tâm bồ đề nó trong sáng giống như những ngày đầu mình mới tu. Thế thì tất cả mọi việc mình đều làm được cả. Và thưa, mình dừng ở đây. Chiều nay mình có chương trình khác, bài học này xin hẹn lại lần sau chia sẻ cùng các vị tiếp về những chủ đề này. Mình muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là vui mình có đọc được, để các vị thấy nó rất là quan trọng đối với những người nấu bếp. Không biết các vị đã đọc câu chuyện đó chưa? Câu chuyện của Mỹ rất là vui nha. Anh chàng đó, anh cưới cô vợ, thì cái của hồi môn của chị mang về đó có một cái chiếc hộp nhỏ nhỏ vậy, nó rất là cũ kỹ. Chị đem về, chị nấu ăn, chị rắc vô một chút, chị nấu canh chị rắc vô một chút. Chị nói với ông chồng, chị nói đây là cái của gia bảo, từ bà ngoại tôi truyền tới mẹ tôi, và bây giờ tới tôi. Cái điều quan trọng là đừng bao giờ anh tò mò anh mở cái hộp tôi ra. Cái món gia bảo này rất là quý mà không được quyền coi, không được quyền mở ra. Và rõ ràng là những thức ăn của chị nấu đều rất là ngon. Và ngày tháng nó đi ngang qua rồi, anh cũng quên rằng mình có cái nỗi niềm thắc mắc về chiếc hộp, không biết là trong đó đựng cái gì mà chị rắc hoài, không biết chị để cái gia vị nó vô bao giờ không thấy chị cãi ra. Và một hôm chị đi bệnh viện, còn lại nhà của mình, cái anh cũng bắt trước anh nấu, anh nướng, anh làm mọi thứ ra, anh dọn ăn thì nó rất là nhạt nhẽo, nó không ngon. Anh nói, mình quên rắc cái món gia vị tổ truyền của chị vô cho nên không ngon. Và cái sự thắc mắc nó khởi lên trong tâm thức anh rất là mạnh. Và nhìn tới nhìn lui thì có thể cãi ra coi thử coi trong đây là cái gì. Anh mới tỉ mẩn, anh lấy cái dao anh khử ra, anh cãi ra, mở hộp ra, thì trong đó đố các vị có cái gì trong đó? À, không phải, có miếng giấy nhỏ thôi, ghi là con hãy nhớ bất cứ nấu món gì con hãy rắc vào ấy một chút tình thương của con. Thế thôi. Và anh phát giác, quá ra là như thế. Tất cả những thứ của chị vợ mình nấu lâu nay đều có cái tình thương của chị rắc vào, cho nên nó trở thành ngon như vậy. Thưa các vị người tu chúng ta, ta không phải rắc vào thức ăn không, mà tất cả những cái mình tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng miệng với người, mình nên rắc chút tình thương của mình vào. Tự nhiên đời sống tu của mình mỗi một ngày là một niềm vui, mỗi một ngày đời sống mình rất là giá trị, và nó nuôi dưỡng mình vô cùng. Câu chuyện rất là hay, phải không? Và thưa, xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng và chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để đều có thành Phật đạo. Thứ ba mình đi vô, thưa đại chúng, là mình tự hỏi hoặc là mình đọc vào những cái văn bản xưa để thấy người xưa họ dụng công như thế nào đối với đời sống tu hành của họ. Họ miệt mài lắm lắm, không có giống như mình để cho ngày tháng trôi qua. Tôi không nhớ là ông già đó tên gì. Ông Diệu Hòa Thượng làm quá chủ một tự viện. Thấy một ông già, ông sư rất là già, làm lục đục tối ngày à, nào là rửa chén, nào là nấu cơm, nào chẻ củi, nào bưng củi phơi, nào đem đồ đạc ở trong kho lẫm ra phơi. Cái hòa thượng thấy thương quá, nói nè, ông lớn tuổi rồi, ông làm chi những việc cực nhọc này? Ông nói dạ bạch hòa thượng, con lớn tuổi, con không làm này, con làm chuyện gì vậy? Chuyện của những người trẻ là phải học hành, phải đi các nơi giảng kinh thuyết pháp nè. Con giờ lớn tuổi rồi, con không đi chợ, con không nấu ăn, con không chẻ củi, con không nấu cơm, con không lặt rau thì con làm chi? Cái ông nói ồ ha, nhưng mà tội nghiệp ông quá, trời nắng chang chang này mà ông đi phơi nấm, tội nghiệp vậy thôi. Để nói cho bạch hòa thượng, nắng mà con không đem phơi thì ngài biểu con đợi chừng nào mới phơi. Hòa thượng chịu thua. Và đó là mình nói cho các vị nghe về một vài gương của các vị tăng ngày xưa. Không có nghĩa là mình phải giành chỗ đứng của người kia. Mỗi người trong xã hội họ có địa vị khác nhau, mà không hề có một địa vị nào thua kém địa vị nào cả. Rồi trong nhà lang ta cũng thế. Người có trách nhiệm giảng kinh thuyết pháp, người có trách nhiệm đi tụng kinh yểm trợ hộ niệm cho Phật tử tín đồ, người có trách nhiệm làm trụ trì của nhà lang, người thì làm công quả, mà chưa hề có cái địa vị nào tôn quý nhất trong già lang cả. Nếu anh làm cái việc đó bằng trái tim của anh, bằng tấm lòng của anh, thì việc nào cũng đáng quý trọng như nhau cả. Mình đừng nghĩ là đi chợ là cái việc không hợp lý, nấu cơm là cái việc tay chân, quét nhà là cái việc đó dành cho người thấp thỏi, thì không phải. Tất cả mọi việc đều đáng trân trọng. Và trong sinh hoạt già lang, tùy khả năng của ta, ta có thể đóng góp vào mọi công việc. Và nếu mà mình có trái tim như vậy, mình làm bằng tấm lòng hiến dâng như vậy, thì thưa, phước đức nó lớn, chứ không có phải là đợi phải lên chùa lễ Phật phước đức mới lớn, tụng hết một bộ pháp hoa phước đức mới lớn. Không phải. Mọi việc đóng góp của anh bằng tấm lòng của anh dâng hiến vì người, vị tha, thì việc đó nó mang đến món quà rất là lớn, nó là cái phước đức của mình lớn theo. Một hôm thí chủ cúng dường Đức Thế Tôn, thức ăn rất là ngon. Cái có một con chó đói, nó chạy đi ngang qua về cái Đức Thế Tôn, gọi nó lại cho nó phân nửa thức ăn của mình. Và lúc đó ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thọ thực bên cạnh. Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất à, cái người thí chủ kia cúng dường cho ta ăn phước đức nhiều hay ta cho con chó ăn phước đức nhiều? Các vị nghĩ phước đức ai nhiều hơn? Ngài là một bậc giác ngộ này. Ta có quan điểm là cúng dường trong vị hòa thượng, cúng dường như một thượng tọa, một người tu rất là lâu phước đức mới lớn. Còn mình cho cái người ăn mạng đồng phước đức gì đâu. Ví dụ như thông thường ta có quan điểm như vậy. Thế nhưng mà từ câu chuyện Đức Thế Tôn thì chúng ta có thể suy nghiệm về vấn đề chúng ta làm. Xá Lợi Phất nói và bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn cho con chó ăn phước đức nhiều hơn vị thí chủ kia cúng dường Đức Thế Tôn. Ngài hỏi chứ tại sao vậy? Nói và bạch Đức Thế Tôn, tâm của Đức Thế Tôn là tâm lượng đại bi, Ngài cho một chúng sinh ăn tâm cũng bằng tâm đại bi. Còn vị thí chủ kia cúng dường cho Ngài, tâm không có giống như Ngài, cho nên hai phước đức nó rất là khác nhau. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại thưa đại chúng là cái đối tượng mà thọ dụng của mình á, nó không quan trọng bằng cái tâm của mình. Tâm của mình mở ra thì tự nhiên là phước đức hay là nghiệp chướng nó theo với cái tâm của mình mà nó giải trừ, hoặc là công đức và phước lành tăng trưởng. Cho nên mức độ cạn nhất trong đời sống sinh hoạt của già lam, thưa đại chúng, là người xưa họ không để hà một cái công việc gì trong già lam cả. Quét nhà, lặt rau, nấu cơm. Và Ngài Tuyết Phong là một thiền sư lớn, Ngài đi đâu Ngài cũng vác theo một cái dầm xới cơm á. Quý vị biết cái dầm xới cơm không? Nó giống như chiếc đũa bếp mình mà nó rất là lớn. Và chúng ngày xưa trong các cái già lam tự viện nó đông đến nỗi 500 một nghìn. Và ai cũng sợ cái công tác nấu nướng cả, nó gần bếp cho nên nó nóng nảy, nó bực bội, nó khó chịu. Nhưng mà ông già đó là ông đi đâu ông phát nguyện vô nấu cơm cho chúng mà. Và cái đồ nghề của ông là ông đi đâu ông luôn xách theo giống như người ta, mà dân mổ heo, mổ thịt gì ông luôn luôn dắt cái dao sau lưng vậy đó, để dành, ông cũng vậy. Tới là phát nguyện nấu cơm. Và người ta có kinh nghiệm là thưa các vị là cái nhà bếp á là cái nơi làm được hạnh phúc cho gia đình. Không có nghĩa là cái người nội trợ nấu món ngon mới làm hạnh phúc, mà nó có cái tầng thâm sâu hơn là người đứng bếp mà nếu có một cái tâm từ bi yêu thương trong tất cả thức ăn họ nấu thì nó đều mang cái năng lượng đời sống tâm linh của họ bên trong á. Cho nên thức ăn đó nuôi dưỡng đời sống vật lý, tức là nuôi dưỡng hình hài vật lý, rồi nuôi dưỡng tâm thức nữa, rất là quan trọng. Và ngày xưa trong những cái nhà trù, người ta lựa thiền sư lớn để làm chủ quản nhà trù, chứ không phải như mình bây giờ giao mấy bà công quả đâu nha. Các vị lưu ý điều này. Mình mà giận, mình xách thức ăn như bầm vô mặt người ta, thế thì coi chừng những người ăn đó họ sân si lên, chứ họ không có mát dịu, tâm của họ không thể tu hành tiến bộ được. Mình bực bội, mình buồn phiền, mình do nấu ăn thì cái năng lượng của sự bực bội buồn phiền mình nó thấm vào thức ăn. Và những cái gì mà nó có chất ẩm ướt vậy, nó thấm năng lượng của chúng ta rất là dễ. Nước là một loại mà cái năng lượng của mình đi vào nó dễ hơn tất cả những cái thứ thức ăn cứng. Mấy ông thầy ngày xưa, thưa các vị, là ông chỉ cần khoáng bùa vô ly nước, ông đưa mấy con bé uống nó mát là tại sao, cái gì biết không? Cái sự linh thánh không phải từ cái bùa lỗ ban hay cái gì cả, mà sự linh thánh nó từ cái chú nguyện của ông là một. Ông gửi cái ý thức ông muốn cho thằng bé nó hết bệnh này, cộng với cái niềm tin của gia đình người ta gắn vào nữa, cho nên làm cho cái nước kia uống vào tự nhiên nó hết bệnh. Và chúng ta cũng từng làm chuyện này trong nhà chùa, mình niệm Phật nè, mình cầu nguyện, mình gửi năng lượng lành hoặc tụng chú dược sư vào những chai nước, đưa cho người bệnh nó uống hết bệnh. Điều này nó rất là khoa học chứ nó không phải là, nó không phải là mê tín. Và có một lần mình chia sẻ cùng các vị là một bác sĩ Nhật á, ông đã chụp hình được tinh thể của nước. Có phải mình đã nói chuyện đó chưa? Và điều này nó minh chứng một điều là cái nhà bếp rất là quan trọng. Cho nên ở đây mình lưu ý các vị là ai có nấu ăn, khi mình giận mình đừng bao giờ nấu ăn ngay, mình buồn mình đừng bao giờ nấu ăn ngay. Mình làm cho cái thức ăn đó bị ô nhiễm, và cái phước điện nó không tăng mà nó làm cho cả chúng ô nhiễm cái năng lượng nó đi vào tự thân của họ. Cho nên khi bước vào bếp, thắp một cái hương cắm lên bàn giám đa sứ giả để làm gì? Đức hứa với lòng rằng con bước vào nhà bếp bằng cái tâm thanh tịnh, bằng cái lòng từ bi rất là mênh mông. Con xin phát nguyện là tất cả những người thọ dụng cái thức ăn của con, tâm của họ đều mát, lòng từ bi họ lớn, trái tim họ mở ra và đời sống tâm linh họ tăng trưởng. Thế thì phước điền mình mới lớn được. Mình trở lại vấn đề người xưa họ dụng công, không lúc nào không dụng công cả. Họ làm bếp nè, họ cày ruộng nè, rồi họ đi hái trà nè. Và mọi phút mọi giây trong cuộc đời mình phải quy chiếu về đời sống của sự tu học. Thế thì một đời tu mình mới thành đạt được, bằng không thì nó trôi qua nhẹ nhàng. Nó mất đi một kiếp người, rồi kiếp sau lay quay lên, rồi bắt đầu học khóc, học thương, học buồn, học giận, học ghét, học yêu, rồi nước mắt đổ đầy rồi mới giác ngộ được, nó rất là muộn. Đó là điều thứ nhất. Từ cái câu từ thân quyết chí phi truy, ý dục đẳng siêu hà sở. Mình giả từ sáu thân, mẹ cha anh em bên nội bên ngoại, quyết lòng mặc áo pháp. Ý của mình muốn vượt đến chỗ nào? Đó là câu hỏi ban đầu. Nếu cái ý định ban đầu của mình muốn vào chùa để có được chút miếng ăn, chút miếng uống, thế thì nó thấp quá, nó phàm thường quá. Tâm của mình ban đầu vào chùa để được người ta thương yêu, người ta kính trọng thì nó cũng thấp quá. Mà cái tâm ban đầu của mình đi vào chùa tu là phải siêu việt tử sinh, siêu việt tử sinh, chứng nghiệm được quả giải thoát hiện tiền. Nói cái đó thì nó tuy có xa, nhưng mà cái con đường tất yếu mình phải làm là như vậy. Cái gần nhất để siêu việt, chưa phải tử sinh nữa, cái gần nhất để siêu việt đó là mình phải siêu việt được cái buồn, cái vui, cái nhỏ nhoi phàm thường của tâm thức tiêu cực này. Ta cứ nghĩ là mình đi tu mà ai đụng chút cái mình buồn, ai nói nặng mình giận, người ta không gọi mình bằng thượng tọa, ta gọi bằng thầy, cái mình bực bội, thế thì còn nghĩ lý chi? Rõ ràng là mình rất là dở, rất là thấp. Cho nên phải hứa với lòng là mang pháp phục rồi thì cái địa vị của mình phải bước lên, đó là quả vị của giải thoát, quả vị Phật, chứ không phải là quả vị thường thường của danh của lợi trong nhân gian. Hiểu tịch tư thổn, khởi khả thiên nhiên quá thời. Sớm tối phải suy xét cái việc này rất là kỹ lưỡng, đâu có thể để cho ngày tháng nó trôi qua một cách hoang phí và vô ích. Đó là điều đầu tiên trong cái bài học này mình chia sẻ cùng các vị. Và nhớ học thuộc lòng nha, thuộc lòng âm chữ Hán. Cái này thì dễ thuộc lòng rồi, đọc 3 phút là thuộc lòng rồi.
Qua cái hành sang có nó quên.
Không sao, nó quên rồi mình học lại. Quý thầy quý cô biết là mình học chữ Hán á, rất là cực. Học hồi năm mười mấy tuổi, rồi tới chừng lớn lên đi lên Sài Gòn mình vô trường Phật học mình học. Ta cũng đâu có giỏi chi đâu, cũng quên trước quên sau đâu có đọc được. Rồi sau đó tự mình mày mò. Năm 80 nhé, tức là năm 75 á, thì ông cụ ông mới lùa hết chúng và nó về thường chiếu mới bắt đầu làm ruộng. Và mình cũng mang cái bệnh rất là cực đoan. Ở Sài Gòn thì cấm đầu học, rồi Sài Gòn đi tu á, cái mình nghĩ ba cái đồ tri kiến này đây nó chướng ngại đạo cho nên dẹp hết, toàn bộ sách vở thư tịch học hành thì cho hết, rồi đi về tu viện, đi về cái mình không thôi. Vài quyển kinh nó liên hệ với chương trình học của tu viện chân không thì mình mang về, như Thiền Đốn Ngộ, như kinh Lăng Già, như kinh Lăng Nghiêm, mấy cái bộ kinh mà mình thấy trong chương trình học 3 năm đó thì mình mang theo. Về tu viện mình nói chuyện riêng tư một chút, không phải là khoe mẽ gì bản thân mình, nhưng mà chia sẻ những điều rất là, nó rất là bình thường để chúng ta cùng có một cái kinh nghiệm tu thôi. Về đó thì mình cũng không có buồn đọc sách nữa. Trung bình một tháng có 10 ngày học kinh, và học xong 10 ngày đó là bắt đầu cắm đầu tu thôi, chứ không có cái chuyện đọc sách đọc vở thì chưa hề rớ tới cuốn kinh cuốn sách gì hết. Rồi tới sau năm 75 thì cụ lùa về thường chiếu, năm đó thì cực khổ vô cùng, da trái mài nám. Mà mấy thầy rất là vui là là anh nào cũng cũng quá ư là tiết kiệm đó. Vào mùa nắng vậy thì cứ cởi lưng trần ra đó là chịu đựng à. Và tới chừng mùa mưa tới thì mặc áo rồi thì lưng ông nào nó lột từng lớp vậy đó, nó cháy nhiều lớp da lắm, mà nắng ở vùng Long Thành nắng khủng khiếp vô cùng. Và từ năm đó cho tới năm 80 mình chưa hề đọc lại, viết lại một chữ, chữ Việt cũng như chữ Tàu chưa hề đọc lại. Cho tới năm 80 có dịp về lại chân không á, mình mới lật cái thiền học Đại Thành, nó một bộ nó dày mấy cuốn vậy nè, mình lật Bích Nhâm Lục ông cụ dịch, cái mình mới ngồi mình tẳng mẳng mình viết từng chữ vậy. Ông cụ xuống, ông cụ nói làm chi vậy cho nó mất công vậy. Nói nhà bạch thầy, con phải viết lại từng chữ để cho nó quen cái văn phong của nhà thiền, rồi con mới bắt đầu con đọc lại. Mà các vị biết là cực vô cùng, một trang của Bích Nham ấy, mình đọc mất 3 tháng. Mình bỏ cái bản dịch của ông văn bơi, mình không đụng tới, mình tự mày mò tra từ điển từng chữ dịch thử đây. Thì lúc đó thì chữ nào cũng phải tra từ điển hết, tại vì chữ thì có thể đọc được nhưng mà nguyên câu mình không biết phải dịch thế nào cả, cho nên phải tra từ điển từng chữ thì dịch lại, dịch trật, trật lên trật xuống, rồi mới dở cái bộ Bích Nham của ông cụ dịch, bắt đầu đối chiếu lại để coi là mình dịch thế nào. Cái bắt đầu nhờ cái ông thầy Bích Nham đó, ông cụ đã dịch đó, mình chỉnh lý lại cái bản dịch của mình, tức là cái khả năng tự học, chứ đâu phải nhờ gì đâu. Và mình làm ăn như vậy dường như cả năm á, mới xong 100 tác Bích Nham. Ở đây chắc quý thầy viết Bích Nham Lục chứ ha. Và cái điều đó nó nói cho chúng ta biết là cái khả năng tự học, chúng ta phải biết đầu tư nó từng ngày. Nếu mình khéo nuôi dưỡng mình thì đừng để cho ngày tháng trôi qua. Không có một trường nào dạy chúng ta hoàn thiện cả, không có vị thầy nào theo sát bên chân ta để nuôi dưỡng ta từng ngày. Chính mình phải khéo nuôi dưỡng mình, chính mình phải tự đào tạo khả năng học của mình thôi. Điều này nó rất là đúng, và trong trường hợp nào cũng đúng cả. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 14. Chúng ta chép văn vần: từ thân quyết chí mang y, trong lòng muốn bước bậc gì cao xa, trong lòng muốn bước bậc gì cao xa. Khi sớm tối nghĩ ra cho chính, khi sớm tối nghĩ ra cho chính. Chính này có nghĩa là chín chắn đó. Phải nghĩ cho chín chắn. Luống qua ngày đụng đỉnh sao xong, thề làm rường cột cửa không, thề làm rường cột cửa không. và làm quy cảnh cho dòng hậu lai. Lòng dẫu đặng hoài hoài như ấy, còn chưa hay chút thí in nhau, nói năng lấy phép làm đầu, chuyện trò cũng phải rộng cầu đảo xưa, hình nghiêm nghị đã vừa khuôn phép, lòng ung dung lại hiệp nết na, chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này: người xuất gia ý chí phải trác việt, và hiện hạnh phải xứng đáng mô phạm. Cái từ này nó rất là Hán văn. Trác việt nó là nguyên chữ Hán á, chữ trác nhìn như thế này. Trác việt, trác là sừng sững đứng thẳng này nè, việt là siêu việt đó, vượt qua đó. Trác việt, cái từ này trong gì như trong thi ca, trong văn học, trong triết học hay dùng. Mình làm bộ xài mấy cái chữ thôi là lạ, để như các vị làm quen. Chứ thôi cái khả năng ngôn ngữ của các vị nó không có chịu mở rộng. Hiện hạnh nó cũng là một từ rất là Hán ngữ, mô phạm nó cũng là một từ Hán ngữ. Một câu là các vị để ý là thấy nó rất là nhiều từ. Ví dụ xuất gia là từ chúng ta quen rồi nè, trác việt nó từ lạ, hiện hạnh tức là thể hiện cái hành vi, cái cách xử sự của mình, gọi là hiện hạnh, biểu hiện cái đời sống của mình ra bên ngoài, cái cung cách xử thế, cái nói năng, cái hành xử của mình, gọi là hiện hạnh, thể hiện cái phẩm hạnh của mình. Mô phạm có nghĩa là gì? Mô phạm nghĩa là làm khuôn mẫu. Có khi những cái từ Hán thì mình dễ giải thích hơn từ Việt. Mình đọc lại: từ thân quyết chí mang y, trong lòng muốn bước bậc gì cao xa, khi sớm tối nghĩ ra cho chính, luôn qua ngày đụng đỉnh sao sông, thề làm rường cột cửa không, và làm quy cảnh cho dòng hậu lai. Mấy cái chữ này nó cũng thuộc loại cần có giải thích này. Lòng dẫu đặng hoài hoài như ấy, còn chưa hay chút thí in nhau, nói năng lấy phép làm đầu, chuyện trò cũng phải rộng cầu đảo xưa. Hình nghiêm nghị đã vừa khuôn phép, lòng ung dung lại hiệp nết na. Cửa không thì chúng ta biết rồi, cửa không là cửa gì? Người ta gọi là không môn nè, cũng gọi là thiền, thiền môn. Và có một điều mình nên hiểu thêm cho nó rộng nữa. Chốn già lam mình thường thường có ba cửa, ba cổng, thường thường là cổng ngoài, cổng giữa và cổng trong. Tại sao người ta làm ba cửa? Cái biểu tượng của tam môn á, không vô tướng vô tác á. Cửa không là cửa đầu, rồi cửa thứ hai là cửa vô tướng, cửa thứ ba là vô tác. Trong giáo lý nhà Phật ở đây là tam pháp ấn. Tức là giáo lý của Đức Thế Tôn, dù là những bài pháp ngắn hay là pháp dài, dù là pháp môn thực tập, phương tiện hay là cứu cánh, đều có ba cái đặc tính này. Nếu pháp nào mà không có nói đến vô thường, không nói đến vô ngã, không nói tới niết bàn, thì pháp đó không phải là của Đức Thế Tôn nói. Cho nên không vô tướng vô tác nó là biểu hiện vô thường, vô ngã và niết bàn. Niết bàn cũng nghĩa là vô tác, về vô thường, vô ngã và niết bàn. Cho nên họ làm cổng nhà chùa ba tầng cổng để biểu trưng cho không vô tướng và vô tác. Đó là điều thứ nhất mình giải thích cửa không nó liên hệ vậy. Quy cảnh là gì? Quy cảnh có nghĩa là khuôn phép, nó cũng hàm cái nghĩa giống như mô phạm vậy đó, khuôn phép. Quy là cái mực thước, cảnh là cái tấm gương. Cái mực thước để người ta noi theo đó, người ta có thể đóng bàn, đóng ghế. Tấm gương người ta soi hình vào đó để biết đẹp, biết xấu, biết có dính lọ hay không. Cho nên quy cảnh nó mang cái tính chất là làm khuôn phép cho người sao, hậu lai là người sao rồi. Lòng dẫu đặng hoài hoài như ấy, còn chưa hay chút thí in nhau, nói năng lấy phép làm đầu. Chuyện trò cũng phải động cầu đảo xưa, thành nghiêm nghị đã vừa khuôn phép, lòng ung dung là hiệp nên na. Nguyên âm chữ Hán của bài này cũng rất là hay. Giờ mình đi vô từng phần. Một, từ thân quyết chỉ phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. Từ thân quyết chí phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. Hiểu tịch tư thổn, khởi khả thiên nhiên quá thời. Mình có ba vấn đề để đi vào cái đoạn này. Đoạn thứ nhất mình hỏi nhau là khoát khoát phục để làm gì. Ý thứ nhất. Ý thứ hai là lòng canh cánh nỗi niềm giải thoát. Lòng cánh cánh nó niềm giải thoát, đừng để ngày tháng trôi xuông. Ý thứ ba đó là người xưa dụng công như thế nào. Mình đặt ra những vấn đề như thế, cái là mình giải quyết rất là dễ. Ý ban đầu mình đi vô để chia sẻ cùng nhau, đó là mình có khi mình tu lâu cái mình quên, quên cái sơ tâm, quên cái bản nguyện ban đầu. Trong khi đó ngày xưa khi mới bước vào tu thì mình mơ ước được khoác cái áo pháp của Như Lai, gần nhất á là làm cho đời sống của mình nó loại trừ tất cả những cái ưu phiền khổ não của tâm thức. Xa hơn là đền đáp ơn với những người thân, xa hơn nữa là xứng đáng với cái chiếc áo pháp mà mình đã khoác. Thế mà ngày tháng đi qua, cái nỗi niềm đó nó nhạt nhòa mất tiêu. Lần lần ấy, mình cũng phiền não như ai, mình cũng buồn như ai, mình cũng giận như ai. Và không khéo lần lần cái tâm thức mình nó đi, nó có chiều hướng đi xuống. Chiều hướng đi xuống là sao? Thưa, có khi mình tu lâu cái mình càng ngày càng bản ngã rất là lớn. Hồi xưa người ta nói mình chịu đựng nổi, tới khi lớn người ta nói mình chịu đựng không nổi, mình dễ nổi sân si, nổi buồn phiền, rất là dở. Cho nên lâu lâu mình sờ chiếc áo. Điều này Đức Thế Tôn hồi xưa dạy là lâu lâu anh nên xoa đầu đó. Mỗi sáng thức giấc nên xoa đầu để thấy là mình là người đã đầu tròn áo vuông rồi, rất là khác thường. Cho nên những điều này nó cận nhân tình nhưng mà nó rất là quan trọng. Và thưa đại chúng, không có ai, không có vị thầy nào bên cạnh giỏi để nhắc nhở mình hoài cả. Chỉ có tự mình phải làm thầy chính mình, nhắc nhở mình từng ngày thôi. Và cái điều này là mình thực tập từng ngày. Quý vị mà có nghe những cái buổi mình chia sẻ với thiền sinh Tây Phương rồi thấy cái điều này nó cũng giúp ích cho những thiền sinh Tây Phương lắm. Mỗi sáng cái chuyện mình thức tu thì mình chưa nói, nhưng mỗi sáng mình đi xuống thiền đường tọa thiền á, mình làm mỗi chuyện là mình ra chỗ cái chỗ mấy chục nấc thang đi xuống, rồi chắc quý thầy lên đọc quyển cái thầy biết chỗ con đường từ Tăng Xá đi xuống á, đi xuống cái tay đường là mới xuống cái thiền đường. Mình đứng tầng ngần ở đó, mình nhìn thành phố Escondido phía dưới, đèn nó sáng rất là đẹp. Thì đầu tiên mình nhìn là mình khởi trong tâm thức, mình ý niệm là có thể ngày mai mình không còn có cơ hội để nhìn thấy thành phố Di Chân nữa. Và ai biết được, rất là nhiều người ngủ một đêm mà đi luôn. Rất nhiều người họ đi làm về họ gục trên sofa họ chết mất. Tại vì tính ra trung bình trên nước Mỹ này, cái dân mà đau tim chết bất thường rất là nhiều. Mà đau tim là cái tình trạng nó chết rất là đột ngột. Đau tim là một, tai biến mạch máu là hai. Rồi những cái bệnh mà người ta không lường được đó là những cái bệnh ung thư. Ví dụ như mình đã kể cho các vị nghe một anh Phật tử ở trên chùa Văn Thù á. Không biết mình kể bữa rồi hay chưa, không biết. Mỗi lần mình đi dạy trên đó, mình về Huệ Quang mình dạy kinh Pháp Bảo Đàn á, thường thường anh đưa về. Và trên xe anh nói chuyện đó, thưa thầy con đi cắt cỏ cho người ta, con tới nhà bà Mỹ nói cũng 80 ngoài, da bả nhăn rỗ đồi mồi hết. Bà nói nè, mày dạy cho thằng con mày để nó cắt cỏ cho nhà tao, chứ mai mốt mày chết rồi ai cắt cỏ nhà tao. Mà ảnh thì mới 50 thôi. Anh cười nói thầy ơi, con không biết bả sống bao nhiêu năm nữa, thầy cứ tính con năm nay chừng này tuổi bả 80 rồi. Mà bả nói rất thật chứ không phải là bả nói đùa với con. Bả kêu là phải dạy cho thằng con mày đi, nó làm cho đàng hoàng cho tao, đặng mai mốt mày chết nó cắt cỏ cho tao. Con biết bả sống tới 120 tuổi hay sao không biết. Ấy vậy mà lần hôm rồi mình đi lên dạy thì ảnh phán giác ra là ảnh bị ung thư tủy, ung thư máu đó chứ, ung thư máu. Và mình đi vô bệnh viện mình thăm thì thấy nằm chìm thì hôn mê. Ta chạy chemo là thấy tình trạng rất là nghiêm trọng. Mà mới những lần trước thì mình đi dạy thì ảnh đưa xe đi về, thầy trò nói chuyện rất là vui. Và điều đó nó cho mình một cái điều suy gẫm như thế này, thưa đại chúng, là ngày tháng những cái bất ngờ của đời người nó đến với mình rất là dễ. Mình chưa chắc gì mình trẻ thế này mà mình sống được lâu. Cho nên mỗi sáng mình nên nhắc nhở lại mình để tự khích lệ. Và riêng bản thân tôi thì tôi cũng từng làm như vậy. Mỗi sáng tôi đứng tầng ngần chỗ nấc thang nhìn với thành phố, dặn lòng mình một câu là có thể ngày mai mình không còn cơ hội để nhìn thành phố này. Và cái chết nó rất là dễ xảy ra, dễ lắm. Bệnh tật thì nó dĩ nhiên rồi, nhưng mà có những cái bất thường. Có thằng khùng nào nó ôm súng nó vô, nó bắn một loạt mấy chục mạng con người ở trong đại học đó, đâu có phải là chuyện khó kiếm đâu. Rõ ràng là như vậy. Cho nên người tu chúng ta mỗi sáng mình nên nhắc nhở mình để khích lệ. Không có vị thầy nào, không có huynh đệ nào nhắc nhở mình theo liền với đời sống mình bằng chính mình cả. Hãy làm cho cái tâm tỉnh giác của mình nó có mặt tối thiểu là một ngày một lần vào buổi sáng, và tự hỏi phát pháp phục để làm gì. Và mình đặt cái câu hỏi này vào trái tim của mình. Khi mỗi lần mình giận, mình buồn, mình khởi cái tâm hành tiêu cực với bất cứ ai, mình hãy hỏi mình một câu thế này, tự nhiên tất cả những cái nỗi niềm tiêu cực nó bay mất. Mình bắt đầu giận ai, bắt đầu buồn ai, bắt đầu khởi tâm ganh tị, trách cứ, lòng thiếu khoan dung, thiếu độ lượng, thiếu thương yêu, thì mình hỏi mình câu vậy. Đó là cái cách hay nhất để mình thực tập từng ngày. Pháp chế của Phật rất là hay. Ví dụ như quý thầy quý cô mà thực tập theo điều Đức Thế Tôn dạy, mình vừa thức giấc chắc chắn một điều, mình đừng có vội vàng làm cái chi cả. Nằm yên trên giường, nằm yên đầu tiên là mình niệm những cái câu chú của Tỳ Ni dạy. Cái hay lớn lao nhất á, ví dụ như thùy miên thị ngộ trong nguyện chúng sanh đi, nhất thiết trí giác cho cố thập phương, thì nó kèm theo cái lời chú đó là cái từ bi quán của mình đi theo á. Đức Thế Tôn mỗi sáng thường thường trước khi đi khất thực thì ngài thường thường có một thời thiền tọa để rải tâm từ nhuần thấm đại địa, tức là rải cái lòng yêu thương xuống hành tinh này để làm hành tinh này dịu mát cái lửa hận thù. Và mình mới đọc điều này mình thấy nó không có cụ thể, không có thực tiễn gì hết. Làm gì mà mỗi sáng thức dậy hay là mỗi thời thiền tọa rải cái tâm từ nhuần thấm đại địa? Thưa, cái pháp quán của Phật hay là lời dạy Phật không hề dư. các cái truyền thống nguyên thủy, các sư Nam Tông họ tọa thiền trong rừng sâu, họ tu ở trong những cái vùng Bắc Thái Lan hoặc vùng Bắc Lào, nơi đó rất là nhiều độc vật, rắn rít. Thế nhưng mà bằng cái phương pháp rải tâm từ nhuần thấm đại địa cho cỏ cây, cho thú cầm, các thầy không hề bị những loài độc vật nó xúc phạm. Dường như mình ít nghe cái chuyện ông thầy tu nào mà bị rắn cắn chết, bị cọp giết hết. Và trong quá khứ thì khi tăng đoàn nguyên thủy sinh hoạt, Đức Thế Tôn cũng dạy như vậy. Đến bất cứ vùng núi rừng nào, đến bất cứ nơi chỗ nào muốn xây cất thất, muốn dựng am, đều phải khấn cái thổ trạch đất đai đó, và phải làm được một việc là rải tâm từ cho những loài động vật nơi đó, để những loài thú dữ nó ra đi. Và cụ thể nhất là người tu chúng ta mỗi sáng thức dậy mình phải khởi quán được điều đó. Người đời thì họ thức giấc, họ nhảy cái đợp xuống giường, họ lật đật rửa mặt rửa mày chuẩn bị đi làm trăm thứ việc để lo lắng. Và người tu chúng ta tối thiểu là mỗi buổi sáng đầu ngày mình phải mời được cái năng lượng tu về nó trái tim mình trước, và phải thực tập như vậy thôi. Và mời năng lượng đây là nó có hai điều lợi. Thứ nhất là mời năng lượng chánh niệm nó trở về, đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, để mình quán chiếu từ trên đầu mình tới chân mình. Hãy dùng cái ý thức của mình đó để so dịu, để nhận biết từ trên đầu xuống tới dưới chân. Đó là cái cách mình làm cho từng tế bào của cơ thể mình nó có khả năng nó hồi phục, nó sống lại. Tế bào mình nó rất là thông minh, mà nó sở dĩ nó bén nhạy, nó thông minh được là do vì cái năng lực của thần kinh của mình đi vào từng tế bào, cho nên nó đủ thông minh. Và cái pháp quán chiếu của Phật về niệm thân á, nó có khả năng là nó trao cho hình hài mình một cái năng lượng rất là sống động. Và mình nằm như thế, mình dùng ý thức của mình, thay vì mình so bằng tay massage thân, thì mình hãy so bằng ý thức của mình từ trên đầu tới dưới chân. Hai cái lợi nó phát sinh, thứ nhất là nó làm cho năng lượng chánh niệm của mình hồi phục về thân, thứ hai là nó làm cho tế bào của mình rất là sống động, cái kháng tố cơ thể tự nhiên nó hồi phục, nó rất là mạnh. Rồi cái thứ ba nữa là mình rải tâm từ mình đến cái hình hài này, rồi sau đó mình rải tâm từ đến để cho nhuần thấm đại địa như lời Đức Thế Tôn dạy, và phát nguyện lành là mọi động vật con tiếp xúc, con xin rải tâm từ đến. Nếu có những chúng sinh nào vô tình như loài kiến, loài sâu, con vô tình, con dặm chết, thì cho được siêu sinh. Và cái điều này, thưa, cái lợi ích nó rất là lớn. Cái lớn ban đầu là nó làm cho trái tim của người tu mình càng ngày càng rộng, càng mở ra. Anh ban niềm vui cho người ta, niềm vui hay là hạnh phúc đến người ta chưa biết đến hay không, thì cái chuyện đó tùy khả năng đón nhận của người kia. Nhưng mà cái tuyệt vời là anh mở trái tim anh ra, niềm vui nó có trong lòng anh, nó tràn ngập trái tim anh, thì anh là người hạnh phúc trước. Tha thứ cho người ta, mình là người hạnh phúc trước. Cái nguyên tắc của đời sống này là như vậy. Cho nên thưa đại chúng là cái câu này nó rất là quan trọng, tôi nên nhắc lại từng ngày. Và tôi nhắc lại đây là thế này: khi mình buồn phiền, khi mình bực bội, khi mình bất an, khi mình giận ai, khi tâm bồ đề mình nó có một chút lui sụp, mình tự hỏi là thoát pháp phục để làm gì. Đó là cái cách thực tập, chứ không phải là một câu hỏi để suy nghĩ, để lý luận gì cả. Và từ câu hỏi trên chúng ta đặt ra được cho mình rồi, thì lòng chúng ta lúc nào cũng canh cánh cái nỗi niềm giải thoát hết. Và chắc chắn là người này không để cho ngày tháng trôi qua. Mỗi một ngày của đời sống quý vô cùng. Có hai cái quan niệm trong đời sống. Thứ nhất là người ta vừa mở mắt dậy, ta nói lại gặp mặt người này đáng ghét, gặp mặt người kia đáng phiền, bao nhiêu chuyện lo lắng buồn phiền phải giải quyết. Nhưng mà cũng một ngày đó đến với đời sống con người. Nhưng mà vừa mở mắt ra mình nói ồ, ta lại có thêm một ngày nữa, rất mới, rất tinh khôi, để ta tu, để ta học, để ta thương yêu, để ta mang hạnh phúc tặng cho người thân ta, để ta giúp đỡ bao nhiêu người có mặt trên hành tinh này, để ta làm cho đời sống tâm thức của ta lên cao, để làm cho đời sống tâm linh của mình vươn lên. Thế thì cũng một ngày. Nhưng nếu anh mở mắt ra, anh quan niệm ngày này ủ ê buồn phiền, thì anh đi suốt một ngày của buồn phiền của ủ ê. Nếu vừa mở mắt ra mà lòng canh cánh nỗi niềm giải thoát, thì một ngày đối với anh là một ngày mở rộng để mình làm bao nhiêu việc. Mình tu, mình học, mình làm giàu có đời sống tri thức của mình, đời sống tâm hồn của mình, đời sống yêu thương của mình. Nó rất là quan trọng.